a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế và Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh trong Markets Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Dạ vâng, và từ phòng ghi âm của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả. Xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy. Thời tiết ngày hôm nay từ sáng giờ hăm dọa mưa mà chẳng thấy mưa đâu hết. Bầu trời nó vẫn âm u, có thể là mưa vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì thời tiết ở Dallas như thế nào Quốc Duy?
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas ngày hôm nay thì trên dự báo thời tiết thì nói là ngày hôm nay sẽ có thunderstorm, nhưng mà hiện tại bây giờ nắng rất là đẹp thưa cô. Thì không biết thì buổi chiều nay như thế nào. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta vẫn xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần đóng cửa vào cái thời điểm đó thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, liên tục tuần này qua tuần nọ rất vui khi làm chương trình kinh tế khi thấy stock market vẫn tiếp tục lên và mặc dầu trong ngày có những thay đổi. Nhưng mà chúng tôi xin lưu ý cái gì đây mà nó lên tiếp tục lên đó, thì nó sẽ có những cái adjustment. Nhưng căn bản hiện giờ thì không thấy có gì là chao đảo, nhưng mà cái điều mà tính trong điều đầu tư đó là mua stock trong khi mà nó lên thiệt cao và bán stock khi mà nó xuống là hai cái điều tối kỵ tính. Tuy nhiên sẽ có những cái giai đoạn adjustment trong tương lai, thì giai đoạn đó là cái giai đoạn nếu mà quý vị muốn đầu tư. Stock market cuối tuần S&P 500 kết thúc ở cái mức cao điểm, một mức cao điểm tột bậc nữa là 2904. Quý vị nhớ rằng S&P 500 lúc trước mà lên khỏi 2600 là người ta mừng lắm rồi. Dow Jones 30 như chúng tôi đã dự đoán đó đã qua khỏi cái mức 26.000. Quý vị nhớ rằng có một thời gian Dow Jones 30 đó miễn làm sao mà lên đến trên 23.000 là người ta đã vui rồi. Bây giờ 26.154. Nasdaq lên khỏi mức 8.000. Russell 2000 là index của những công ty rất là nhỏ cũng lên, tại vì nhờ cái luật thuế vụ làm cho cái lợi nhuận lợi tức những công ty này khá hơn, 1.721 điểm. Giá dầu thô sụt dưới $70 một thùng dầu thô. Tôi hy vọng là giữ ở mức 65, đừng có lên cao quá mà thấp quá, là tại vì nếu mà giá dầu thô mà thấp quá thì nó kéo luôn tất cả những cái index, những cái stock market của những cái kỹ nghệ liên hệ đến dầu hỏa. Mặc dầu giá dầu thô mà xuống đó, thì tiền mình đổ ở bình xăng xe cộ nó rẻ, nhưng mà rất ảnh hưởng rất mạnh ở trong cái thị trường stock market. Giá vàng chung quy ở cái mức tròn trèm 1.198 đô, có nghĩa là gần 1.200, không có thay đổi nhiều ở giá vàng thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng là thị trường chứng khoán vẫn còn ở trong cái tình trạng rất là tốt đẹp. Nhất là cái lời khuyên của giáo sư là chúng ta nên tránh cái lúc cái giá mà của thị trường của chứng khoán nó lên cao để chúng ta không nên mua, rồi đến lúc mà cái giá nó xuống thấp thì cũng không nên bán. Thế thì trong thời điểm này giáo sư nói rằng là thị trường chứng khoán nó lên cao, chúng ta nếu có những cái chứng khoán có cần hay là có thể bán được lúc này tốt hay là xấu thưa giáo sư?
Dạ, thưa cái đó nó tùy cái tình trạng cá nhân. Thứ nhất là mình phải hiểu rằng mình có cần cái số cash hiện tại hay không. và cái lứa tuổi mình ở lứa tuổi nào, lứa tuổi retirement, và mình chịu đựng cái số tiền nó cần, cái số tiền nó ra hay không. Rồi nếu mà mình trong cái giai đoạn retirement mà mình không có thấy cái volatility thì cái lúc này muốn bán để tạm thời giữ tạm rồi đợi có cơ hội mua cũng được. Còn nếu mà thật sự ra là mình có thể chịu đựng 4-5 năm trong cái thay đổi này nọ đó thì cũng không nên bán, tại nó lên lên, tại bán rồi nó tiếp tục lên mình cũng mất cơ hội. Cái đó là phải tùy cái trường hợp cá nhân mà mình nhìn vào, chứ nói chung quy thì rất khó thôi chị.
À, vâng, thưa giáo sư, như vậy đó, khi mà mua và bán thì chắc chắn là chúng ta cũng phải trả một cái lệ phí, phải không giáo sư? Nếu mà trong cái thời điểm này mà chúng ta bán được, chúng ta trả lệ phí, rồi mua lại cũng phải trả một cái lệ phí nữa, thì theo cái lời khuyên của giáo sư là chúng ta tùy theo cái tình trạng mà chúng ta thấy rằng là nên cần mua hoặc là bán stock trong lúc này. Đối với những stock mà cái giá nó lên cao quá thì chắc chắn là như lời khuyên giáo sư là chúng ta không nên mua trong lúc này, mà đợi cho đến lúc nào mà cái giá nó có thể khả dĩ thì chúng ta có thể mua được thì chúng ta hãy tiếp tục để ý đến những cái chứng khoán đó. Cảm ơn giáo sư với cái phần trình bày rất là rõ ràng. Xin mời bên Dallas.
Tôi xin tiếp một lần nữa là khi mua stock mình có thể mua một individual stock, là tùy cái stock một mình theo dõi, khi đó thì nó có cái mạo hiểm nhiều hơn mà cũng có cái cơ hội làm tiền nhiều hơn, có nghĩa là như đánh bài. Còn nếu mà mình mua những cái gọi là S&P 500 Index đó, nó như là một cái gói của những index, nó theo cái index của cái index S&P 500 mà chúng tôi thường hay cập nhật mỗi lần đó. Thì nó theo cái index đó và tùy cái cơ quan mình mua, ví dụ như có một cái index của Fidelity là FUSVX đó. FUSVX đó là một cái index đó, cái lệ phí nó rất là thấp. Ở trong Fidelity thì nó rất là high risk lắm, tại vì nó theo cái stock market, mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà cái fee nó rất là thấp và nó đi theo chung cái thị trường, chứ nó không phải tùy thuộc vào một cái stock nào hết. Thành ra về cái phương diện đầu tư là mình phải nói với người advisor có lương tâm và chọn những cái investment nào cái fee nó thấp thì mới có lợi và nó phù hợp vào cái hoàn cảnh cá nhân của mình thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi. Và câu hỏi tiếp theo mà quốc chuyên muốn dành cho giáo sư ngày hôm nay đó là công ăn việc làm vẫn tiếp tục gia tăng. Và hiện nay số công ăn việc làm đã vượt qua số người tìm công ăn việc làm là lên tới 650.000. Nhưng tại sao là nạn thất nghiệp lại vẫn còn trên mức là 3,5% thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Đây là một cái tin rất là khả quan. Lâu rồi mình luôn luôn mình thấy là số người ta thất nghiệp, người ta nản, người ta không đi làm việc làm hay gì gì đó. Nạn thất nghiệp 4%, 5%, bây giờ trên đà không bao lâu nữa sẽ xuống tới 3.3% từ đây đến cuối năm. Rất là khả quan. Và hai cái điều mình cho thấy đó là một số người mặc dầu những cái công ăn việc làm họ cần, họ thiếu những cái skill labor, những cái công ăn việc làm, nhất là bây giờ với cái chương trình kinh tế của Tổng thống Trump đưa công ăn việc làm về bên Mỹ một số khá nhiều đó, thì có từ tình lình nó có một cái thiếu hụt về cái skill labor, cho nên có những công ăn việc làm tốt đó nhưng mà cái skill labor nó chưa có, chỉ cần một thời gian ngắn thì nó sẽ có cái bù đắp vô, là nó sẽ có những người họ đi học hay họ đi huấn nghề rồi họ làm, nhưng mà tạm thời nó có cái shortage đó. Còn cái phương diện mà 3.5% đó, theo kinh tế của Hoa Kỳ đó thì full employment là ở mức 3%, mình ở gần đến cái mức đó rồi, có nghĩa rằng dâu cho việc làm bây giờ có nhiều cách mấy, thiếu bao nhiêu cũng 3% là tại vì luôn luôn có một số người đó giai đoạn này họ nói rằng trong cái lứa tuổi tôi đi làm tôi mới làm, nhưng mà tôi không muốn làm nữa, tôi muốn ở nhà tôi hưởng thụ hay là tôi lo cho con cái, thì họ coi đó là những người không có unemployed, nhưng mà thật sự họ không muốn đi làm, hay là cái lương phạm nó không thích hợp, nó không đáng. Bây giờ họ gọi là câu cá chờ thời, khi nào đúng lúc họ mới làm lại. Đó như vậy đó thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ một câu hỏi liên quan đến vấn đề giữa hai quốc gia Trung Cộng và ở tại Hoa Kỳ. Thì trước đây chúng ta biết rằng là ông Tổng thống Trump của nước Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng là sẽ đánh thuế, và bên Trung Cộng thì họ cũng lên tiếng là họ sẽ đánh thuế trở lại đối với những cái món hàng nhập cảng từ bên nước Hoa Kỳ. Thì được biết là hiện nay Tổng thống Trump ông lại sẵn sàng là ông cho bên nước của Trung Cộng một cái sự gia hạn thương lượng, và không biết cái điều này thì nó ảnh hưởng như thế nào, và xin giáo sư có thể bàn luận thêm về cái vấn đề này thưa giáo sư.
Dạ vâng, đúng như chị nói thưa chị. Như quý vị nhớ rằng đánh thuế quan đầu tiên là nhôm thép cho toàn tất cả những thứ nào nhập cảng vào, trong đó có Trung Quốc rất là nặng, nhất là thép, và bên Âu Châu nữa, và Canada nữa, Mỹ-Cơ nữa. Rồi sau đó bây giờ là sắp sửa vào 60 tỷ đô, rồi 200 tỷ đô, thì Trung Cộng họ lên tiếng găng lắm, có nghĩa là họ sẵn sàng và họ đánh trả lại 30 tỷ liền. Và họ tin bình diện quốc tế thì họ nói là họ trả đũa từng chiêu một. Nhưng mà mình biết đã bàn luận rất nhiều trên show này đó, là Trung Cộng họ không, trên phương diện kinh tế đó, về vũ khí đạn dược kinh tế họ rất là giới hạn so với lại những gì Hoa Kỳ đưa phúc lợi cho họ. Và họ rất là, bây giờ họ rất là biết là thực tế, và họ biết là dòng nhân tệ bây giờ nó gọi là nó rất là trên đên, mất giá liên tục. Mặc dầu cái mức dự trữ của tiền ngoại quốc đó, Trung Quốc họ giữ cái số tiền ngoại tệ dự trữ để mà họ sẵn sàng để cứu đồng nhân tệ trên 3.000 tỷ đô la, có nghĩa là trillion đô la họ giữ để họ có thể tung ra, để họ làm quân bình cái mức giá của đồng nhân tệ. Nhưng mà cái mức mà mất đi cái business ở bên Hoa Kỳ và sắp sửa mất thêm nữa 200 tỷ nữa họ chịu không nổi. Cho nên họ đã đưa một cái phái đoàn, sắp sửa đưa một phái đoàn ở mức trung lưu chứ không phải thượng lưu, để qua đến đây để đàm phán với lại team của ông Tổng thống Trump, và không có bậc lãnh đạo tối cao, chỉ có mức trung thôi. Và họ tỏ ý ra là họ rất là bất an khi đi gặp này, vì họ không biết cái người trade representative đó có khả năng nói chuyện và đại diện cho Tổng thống Trump hay không, hay là nói xong là Tổng thống Trump quật ngược lại. Đó là một cái cách thương lượng rất là thông minh và tuyệt chiêu của một người gọi là master negotiator, đó là Tổng thống Trump. Không bao giờ cho biết cái chiêu của mình là như thế nào để cho phái đoàn họ thương lượng, mà Trung Cộng họ đòi hỏi là phải biết vị trí của Tổng thống Trump. Cái điều này nó sẽ được bàn cãi khi họ gặp nhau. Tuy nhiên, hiện tại sở dĩ Tổng thống Trump gia hạn, không gia tăng thêm cái tariff và thuế quan trên 200 tỷ là tại vì ngưỡng cửa bầu cử vào tháng 11 này rất quan trọng cho Đảng Cộng hòa. Và Đảng Cộng hòa họ đã bắt đầu gặp những cái gọi là cái áp lực của người tiêu thụ, cũng như là những kỹ nghệ, hay là vì nạn lạm phát, vì một vài cái kỹ nghệ bị ảnh hưởng bởi cái thuế quan này. Cho nên ông rất là thông minh, ông làm thương lượng để cho mở cái con đường ra cho hai bên thương lượng để qua khỏi cái cộng mùa bầu cử. Nhưng mà tôi tiên đoán sau mùa bầu cử, sau tháng 11 và qua đầu năm, nếu mà không giải quyết thì cái con đường cứng rắn ông sẽ tiếp tục. Và bên Trung Quốc họ cũng hiểu điều đó. Cho nên họ rất là gọi là đi theo từng bước một, mà không biết cái đoạn cuối của Tổng thống Trump như thế nào. Đó cũng là một lý do mà cuối tuần này tóc mặt cái lên, là họ thấy có sự thư giãn giữa hai bên. Nó có vẻ có một con đường của tia ánh sáng, là không có đi đến cái mức thuế quan 200 tỷ nữa trong vòng vài tuần tới thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi liên quan đến Trung Cộng nữa. Đó là họ đang thay đổi đường hướng, xóa đi những công ty Hoa Kỳ đầu tư tại Trung Cộng. Và tại sao họ lại không đưa ra cái lá bài tuyệt chiêu mà phải là bán đi trái phiếu tài trợ là 1.3 ngàn tỷ đầu tư của nợ của Hoa Kỳ thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Như nó có liên hệ đến câu mình mới bàn với lại trong câu hỏi trước của chị Quỳnh Lan, là hiện tại đó tại sao lại có cái thư giãn và sự thương lượng mức trung lưu giữa hai bên Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trung Quốc bây giờ họ đang trong cái giai đoạn gọi là charming policy, có nghĩa là muốn gọi là ve vuốt và tỏ ra rồi mình lịch sự với những công ty như Exxon Mobil, những cái công ty đầu tư vĩ đại đó. Trong thời gian mấy tháng rồi đó, là ngay cả những cái chiếc tàu mà cargo đồ của Hoa Kỳ xuất cảng qua bến đó, họ cho nằm treo neo ở giữa ở dòng sông, không cho vô hải cảng. Và những đồ vô trong hải cảng của họ, họ treo đó, họ không qua quan thuế, họ treo đó cho không cho vô để làm áp lực. Thì bây giờ ngược lại, họ lại ve vuốt những cái tập đoàn đó để mở cái con đường giao thương diplomacy với lại cái đại diện phái đoàn kinh tế để qua đàm phán với Hoa Kỳ. Đó là cái con đường rất là thông minh để ve vuốt tạm thời. Cái con bài cuối cùng mà Trung Cộng có thể là làm như anh nói đó, mà nhiều người kinh tế tế gia, ngay cả Tổng thống Obama hay những tổng thống trước đó, họ rất là bước đầu là không biết làm như thế nào, là tại vì Trung Cộng đó, họ đang giữ một cái số nợ của Hoa Kỳ, đầu tư vào số nợ trái phiếu Treasury Bill của Hoa Kỳ quá nặng. 1.3 ngàn tỷ, có nghĩa là 1.3 trillion ngàn tỷ. Mà nếu mà tính thêm chính thức thêm đó, những cái nợ đó mà đi xuyên qua những quốc gia như Euro rồi cuối cùng trở về Trung Cộng á, con số nó lên tới 1.5 ngàn tỷ đô la là trái phiếu của Hoa Kỳ bán cho Trung Cộng để tài trợ cho mức nợ của mình là cái mức đó. Mà nếu họ bán hết đồ ồ ạt đó, thì Trung Cộng, Hoa Kỳ lấy đâu mà trả nợ và lấy đâu để tài trợ? Thì đó là cái câu hỏi mà từ đâu tới giờ họ không giải quyết được. Nhưng mà theo cái nhận định của tôi và nghiên cứu của một số chuyên gia đó, thì Trung Cộng không bao giờ, hiện tại không bao giờ dám đưa cái tuyệt chiêu đó ra. Là tại vì đi đưa cái con đường đó ra đó, là Hoa Kỳ dĩ nhiên là sẽ chới với liền. Tin tức kinh tế của Hoa Kỳ nặng lạm phát gia tăng. Và khi trái phiếu bị bán hết, thì tất nhiên Hoa Kỳ phải tìm chỗ nào khác để bán trái phiếu của mình. Thì muốn làm như vậy đó, là Hoa Kỳ phải bán trái phiếu mình, gia tăng cái trái phiếu mình tiền lãi trên 1%, có nghĩa là lên 1%. Nặng lạm phát gia tăng, tiền lãi gia tăng 1%, nhưng mà hiện tại tiền lãi của Hoa Kỳ nặng lạm phát rất thấp. Hoa Kỳ chịu đựng cái đó rất là dễ dàng. Nhưng mà ngược lại bên Trung Cộng, nếu họ bán ra hết trái phiếu, và bây giờ đó, kinh tế của Trung Cộng, đồng yuan nó yếu, đang yếu, mà bây giờ bán hết, tất nhiên là tiền nó lại chạy về bên Trung Cộng nữa, nó chạy về nhiều nữa, mà xứ đó bây giờ lại không có sản xuất nhiều, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tiền nhân dân tệ tự nhiên nó lên cao đến cái mức là không còn chỗ nào để sản xuất nữa, xuất cảng qua Hoa Kỳ không được, mà giá cả của hàng hóa của Trung Cộng lại cao, không sản xuất trên thế giới là kinh tế của Trung Cộng sẽ suy sụp liền lập tức. Đó là cái điểm nhức đầu, đó là con cờ rất là tai hại. Cái câu hỏi đây đó là dân tộc tính của Hoa Kỳ và Trung Cộng đó chịu mức đường dài với cái kinh tế như thế nào. Trung Cộng thì mình biết rằng họ có khả năng chịu đựng vì ở trên ra lệnh, ở dưới nghe. Còn Hoa Kỳ thì cái xứ dân chủ, đường dài thì khó biết, nhưng mà đường thắng đó, thì tất cả cái con bài và cái lợi thế đang ở bên phía mình là Hoa Kỳ.
Vâng, thưa giáo sư, gần đây đó thì được biết là cơ quan trao đổi thị trường chứng khoán đang có cái dự tính là cho phép những công ty tư, chẳng hạn như là công ty Uber chẳng hạn, có quyền được bán stock cho công chúng. Thì xin giáo sư có thể bàn luận thêm về điều này, thì không biết rằng cái điều này nó có đúng hay là sai, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đây là một chiều hướng cũng rất là cách mạng và rất mới của Tổng thống Trump. Nó có nhiều cái mạo hiểm rất là nguy hiểm, mà nó có thể tạo ra những cái bubble và những cái gian lận rất dễ. Mình nên hiểu rõ tại sao hiện tại có cái luật lệ là công ty nào công công mới có thể bán trái phiếu và stock market ra ngoài thị trường Hoa Kỳ. Là tại vì phải qua cái hệ thống của SEC, qua cái hệ thống của gọi là auditing, có nghĩa là hồ sơ kế toán phải được thanh tra bởi những cái Big Four, những công ty Public Accounting Certified là financial statement của mình rõ ràng, để chi? Để người đầu tư họ biết là họ đầu tư vào cái công ty đúng và nó thể hiện thật sự cái tình trạng kinh tế của công ty đó. Những công ty đó là những cái công ty công, chẳng những cuối năm họ phải phúc trình rất là rõ ràng, nhưng mà còn mỗi tam cá nguyệt á là lại phải phúc trình nữa, để cho người ta không có gọi là bất ngờ cuối năm thấy là họ đang lời mà tự nhiên lỗ lã. Thành ra cứ 4 tháng phải 3 tháng một lần, một năm 4 lần. Đó là công ty công. Thì Tổng thống Trump á, ông trước đây đó, ông đã ra một cái ý kiến là ông nói rằng hiện giờ cái luật lệ mà quarterly return đó là 10Q đó, nó quá gắt gao thì có thể phải thay đổi, phải require những company đó, đó là report ít ít hơn chứ không phải là một năm tới 4 lần. Đó là cái chiều hướng mới ông muốn đi. Và ông lại đi thêm một đường hướng nữa là ông ra định cái người chairman của SEC tìm vào mở rộng cái con đường cho phép những công ty lớn tư, để cho một giới đầu tư họ có thể đầu tư lại vô. Dĩ nhiên là nó có sẽ những đòi hỏi luật lệ gọi là file với lại SEC thay thế này nọ. Lý do là như vậy. Ví dụ như một công ty tư như là Uber, ví dụ vậy đó. Một công ty mà một cái thời gian người ta thấy rất có khả năng, bây giờ đang gặp khó khăn, nhưng rất khả năng. thì tại sao lại chỉ có những cái công ty đại ngân hàng như là SoftBank bên Nhật Bản hay là những công ty khác có đầu tư mà một số nhà đại gia người ta muốn đầu tư lại không được, rất là ít, còn số người nghèo hơn nữa thì ít. Thì ông nói rằng có thể là cho phép tư nhân đầu tư, nhưng mà những người tư nhân đó phải cho chứng minh rằng cái khả năng lợi tức của mình, income mỗi năm trên 300.000, có nghĩa là những người đó khá trung lưu trên mực cao, cái cross income trên 300.000 hay là thượng lưu. Thì như vậy nếu có đầu tư mà không có rõ ràng lấy cái mạo hiểm nhiều thì cho phép hơn, thay vì chỉ giữ những cái cơ hội đầu tư có thể là vàng son đáng giá đó cho những đại công ty hay những đại gia thôi, mà cho cái mức trung lưu họ đầu tư nữa. Đó là cái đường hướng mới là như vậy, nhưng mà có rất nhiều luật lệ cần phải để được đưa ra để bảo vệ cái người đầu tư, thưa chị.
Dạ vâng, nhưng mà Tổng thống Donald Trump tấn công bộ Tổng trưởng Bộ Tư pháp Sessions đã buộc tội hai dân biểu Đảng Cộng hòa vì gian lận và bị điều tra. Và điều này xảy ra trong một mùa bầu cử đang đến lúc thời gay cấn. Là như vậy là đúng hay sai, thưa giáo sư?
Dạ, thưa cái điều này thật sự là cũng khó nói được là như vậy. Trên mình đã thấy rõ ông Tổng giám đốc FBI là James Comey, ông đã tuyên bố là điều tra về cái vụ bà Clinton chỉ có một tuần lễ trước khi ngày tổng tuyển cử. Thì họ nói đây là một cái chiều hướng mà đi gọi là để ảnh hưởng chính quyền của Hoa Kỳ đó, theo luật của hiến pháp đó, không được quyền ảnh hưởng vào bầu cử, hay là quân đội không được quyền đảo chánh. Đó là những luật mà gọi là son xét sắc son của nền dân chủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà vì luật lệ nó không rõ ràng, cái chuyện ông James Comey mà tuyên bố cái điều tra rồi xong đó kết thúc lại trước vài ngày tổng tuyển cử đó, thì họ nói là xen vào bầu cử quá nhiều, cơ quan liên bang có ảnh hưởng quá nhiều vào cái hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ. Thì bây giờ cũng vậy, FBI hay là Bộ Tư pháp đó, họ có quyền điều tra bất cứ lúc nào. Và khi họ điều tra kết thúc xong xuôi và kết quả rồi, thì cái trách nhiệm của họ đối với toàn dân quốc dân đó là phải thông báo cái điều tra đó. Chỉ có cái điều là họ đưa ra thông báo hai vị dân chủ này, gọi là dân biểu này đó, là dân biểu Cộng hòa, vào cái đúng lúc vào cái ngưỡng cửa là bầu cử vào tháng 11 và cuối năm nay. Cái timing là ông question, nhưng mà cái điều này đó là mình phải hiểu rõ điều tra mới có thể nói là đúng hay sai. Là tại vì nếu cái motivation là ảnh hưởng đến bầu cử thì nó là hoàn toàn trái luật lệ. Còn nếu họ làm cho công tâm theo cái lương tâm của cái cơ quan điều tra của Bộ Tư pháp thì cần phải được thông báo cho dân chúng biết. Thành ra đúng hay sai là tùy vào cái motive và cái timing của họ, thưa anh.
Vâng, thưa quý thính giả, mặc dù chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi nhưng rất tiếc là thời giờ đã hết rồi, cho nên xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Xin cảm ơn giáo sư, cảm ơn Quốc Duy và kính chúc quý thính giả cùng tất cả quý vị một cuối tuần được bình an và hạnh phúc.
Dạ vâng, dạ thưa, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan và cũng như là cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình ngày hôm nay, và xin chúc cô và cũng như là chú có thật nhiều sức khỏe và một cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên người thân và gia đình của mình ạ.